Đó là câu hỏi khá lý thú, đi vào cốt lõi nền triết học của Đức Phật mà vốn Ngài đã đóng góp rất là to lớn cho sự thay đổi nhận thức và phương pháp thực tập tôn giáo trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Chân lý mà Đức Phật khám phá dưới cội Bồ Đề giúp cho Ngài đạt được ba tuệ giác lớn chính là Tứ Thánh Đế. Chân lý được Đức Phật tuyên thuyết đầu tiên tại vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu chính là Tứ Thánh Đế. Chân lý được Đức Phật nhắc lại lần cuối trước khi trút hơi thở cuối đời tại vườn rừng sinh thái Tara Sông Thọ, Kusinaga, Ấn Độ cũng là Tứ Thánh Đế. Và đây là phát minh mang tính đóng góp rất to lớn của Đức Phật trong sứ mệnh giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Nhận xét về giá trị của Tứ Diệu Đế như là một phương pháp tâm linh được Đức Phật khám phá đó, trong kinh Trung Bộ Đức Phật đã nêu ra nhận xét như sau: Bát chánh đạo là đập lộ dẫn đến giải thoát niết bàn, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo không có giải thoát đích thực, ngoài bát chánh đạo không có thánh quả đích thực. Lời nhận xét này rất tiếc ít được các tăng sĩ theo trường phái Phật giáo Đại thừa ảnh hưởng từ Trung Quốc, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên quan tâm. Một trong những lý do dẫn đến sự thất bại đó là vì từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch đó, Trung Quốc đã có cái nhận thức xem những kinh điển mà tính nguyên chất của đó gần với lời dạy của Đức Phật trong văn học kinh tạng Bali đó là tiểu thừa. Về nghĩa đen á, tiểu thừa có nghĩa là cỗ xe nhỏ, phương tiện chuyên chở nhỏ. Về nghĩa bóng á, là phương pháp thực tập nhỏ nhoi, ích kỷ, ti tiện, mặc cảm và thiếu cái tâm vị tha, rồng lộng lượng bao dung để độ tất cả quần sinh. Do vì liệt các kinh điển Bali vào nhóm kinh tiểu thừa, các trường phái đại thừa phát sinh từ Trung Quốc trở đi đó đều không muốn đọc các bản kinh gốc vì không có tăng sĩ nào muốn tâm địa của mình trở nên hẹp hòi ích kỷ. Và trải qua vài chục thế kỷ kể từ khi Đức Phật qua đời, nhận thức tai hại đó đã làm cho nhiều tăng ni chỉ đọc những bài kinh phát triển về sau thôi, còn những bài kinh gốc của Đức Phật đó hầu như là bỏ quên. Về bản chất, bát chánh đạo như chúng ta biết có thể phân chia làm ba nhóm: nhóm trí tuệ, nhóm đạo đức và nhóm thiền định. Phương pháp tu hình tam giác có mối quan hệ biện chứng không thể thiếu phương diện nào. Đức Phật đã chứng đắc đạo quả giải thoát nhờ bát chánh đạo. Các vị Bồ Tát Đại Thừa tại Ấn Độ, các thánh tăng A-la-hán mà thấp nhất là sơ quả, đạt đến con đường tiệm cận thánh nhân và thánh nhân trọn vẹn là nhờ thực tập đầy đủ các phương diện của bát chánh đạo. Các Đức Phật quá khứ cũng thế, các Đức Phật tương lai cũng không khác. Phật Thích Ca hiện tại đó đã truyền bá phương pháp Tứ Thánh Đế để nhằm giải quyết các vấn nạn của kiếp người nói chung. Về bố cục đó, thì tránh tri kiến được xem là tầm nhìn chân chính, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan phù hợp với duyên khởi vô thường vô ngã. Chánh tư duy đó thuộc về tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham ái sân hận si mê và chấp thủ. hai phương diện này đó, ai sở hữu được và sống với nó sẽ đạt được trí tuệ, mà theo Đức Phật đó chính là chiếc chìa khóa để kết thúc khổ đau. Và Đức Phật rất là có dụng ý khi đặt chánh kiến chánh tư duy lên vị trí hàng đầu và hàng nhì. Và Ngài đã sánh ví trong kinh Trung Bộ đó, nơi nào mặt trời xuất hiện, toàn bộ các hoạt động trong ngày cho con người và vạn vật bắt đầu được kéo theo. Tương tự, nơi nào có chánh tri kiến, tức là trí tuệ đúng, có chánh tư duy là suy nghĩ chân chính và thích hợp, thì toàn bộ đời sống đạo đức và đời sống thiền định đó được thực hiện một cách toàn mãn. Rất tiếc đó, là vì ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc, chúng ta đã không nhấn mạnh đến chánh kiến và chánh tư duy theo lời Phật dạy. Bởi vì để có chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta phải bác học đa văn kinh điển về nền minh triết của Đức Phật, mà vốn theo Đức Phật đó, nó là một trong bảy dữ liệu để giúp một người phàm trở thành thánh nhân. Toàn bộ nền văn học Bát Nhã vài ngàn trang nhấn mạnh đến sáu ba la mật, mà đỉnh cao nhất là trí tuệ. Để đạt được quả vị Bồ Tát đó, không có hành giả nào không trọn vẹn chứng đắc trí tuệ ba la mật, mà chánh kiến chánh tư duy là yếu tố để đạt được mục tiêu cao quý này. Do đó, không có chánh kiến và thiếu chánh tư duy đó, chúng ta chỉ là những người sống với niềm tin tôn giáo thôi. Và bằng niềm tin tôn giáo đó, tăng sĩ Phật giáo khó mà có thể vượt trội hơn tu sĩ của các tôn giáo còn lại, bởi vì phần lớn các tôn giáo đó đều đi theo tín ngưỡng. Còn về phương diện đạo đức đó, đối với người xuất gia nó quá dễ nè, đối với người tại gia không phải là quá khó. Lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức, chúng ta không thể bỏ qua bốn phương diện quan trọng và thiết yếu này. Về thiền định lại càng không thể thiếu. Chánh niệm là làm chủ lời nói, việc làm, cảm xúc, phản ứng thái độ, lối sống và kinh nghiệm cá nhân trong đi đứng nằm ngồi. Nhờ đó chúng ta không bị rủi ro, không mất cẩn, không bị tai nạn và sống được hạnh phúc. Chánh định là sự thực tập thiền bao gồm có bốn phương diện. Thiền một á, là chuyển hóa năng lượng tính dục. Thiền hai đó là trải nghiệm cái sâu lắng của thiền định. Thiền ba đó có cái niềm vui tạm thời và có điều kiện để đạt được cái niềm vui vô điều kiện của thiền định. Và thiền thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, tức là toàn bộ tiến trình ý niệm, nhận thức, thái độ, tư duy, phân biệt, phản ứng đều được làm chủ một cách trọn vẹn và kết thúc đó. Nhờ đó tâm trở nên thanh tịnh, tự tại, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Do đó khi đạt thành được tám phương diện của chánh đạo, một người chân nhân sẽ trở thành tiệm cận thánh nhân và dần dần trở thành thánh nhân. Và đây là lý do Đức Phật nói đó, đó là độc lộ giải thoát chứ không có con đường khác. Ở một đoạn kinh khác thuộc kinh Đạo Pali và đặc biệt là kinh Trung Bộ, Đức Phật nói nếu khổ hạnh được hiểu theo nghĩa đen là khó thực hiện, khó hành trì, thì bát chánh đạo mới là khổ hạnh đích thực. Vì trong 1 triệu tu trĩ tìm được 10 người thực tập tròn vẹn và chứng đắc được đạo quả thông qua bát chánh đạo là đã quá khó rồi. Xin mở một vật đơn nhỏ, các pháp môn mà chúng ta đang thực tập bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Bát Nhã Tông, Thành Đạt Tông, Luật Tông là do các tổ sư Trung Quốc sáng lập ra. Đức Phật hoàn toàn không dạy các tông này. Và các tổ sư đó thì thích một bài kinh nào thì lấy bài kinh đó làm cánh cửa đi vào Phật Pháp, cho nên gọi đó là pháp môn. Do đó đó, đi tu theo pháp môn đó là chúng ta bị giới hạn cái nhận thức về sự tu trì thông qua lăng kính của một vị tổ sư Trung Quốc thuộc một trong 10 trường phái vừa nêu thôi. Điều đó có thể chấp nhận được trong thời quá khứ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10, lúc đó đất nước chúng ta mắc về tay của Trung Quốc. Trung Quốc xóa sổ văn hóa Việt Nam và Trung Quốc xóa sổ văn hóa Phật của Việt Nam. Chúng ta phải bất đắc dĩ tiếp nhận một cách thụ động nền văn hóa của Trung Quốc, trong đó có Phật giáo Trung Quốc. Ngày nay đó, đất nước chúng ta đã độc lập chủ quyền từ thế kỷ thứ 11 rồi. Cho nên chúng ta nên tiếp cận đạo Phật trực tiếp từ Phật giáo Ấn Độ mà không cần phải trải qua một lăng kính nào, để chúng ta không bị sự can thiệp chủ quan của các tăng sĩ Phật giáo Trung Quốc. Do đó làm tăng sĩ Phật giáo, tất cả các thầy và các sư cô nên có trách nhiệm với chính bản thân mình và đạo Phật, tu học Phật pháp đến đây đến chốn, để giải phóng tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể trong tu sĩ. Đồng thời chúng ta có trách nhiệm giải quyết cái mù chữ Phật pháp tập thể đối với Phật tử tại gia, để họ tu theo con đường chánh tín, hướng đến chánh kiến chư gì để đạt được chánh đạo. Và bằng cái cách tu tập theo phương diện vừa nêu đó, chúng ta sẽ không đi lòng vòng thông qua con đường tín ngưỡng, mà vốn tín ngưỡng không phải là của Phật giáo, nó là cái phần phát triển về sau, nhưng là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Khẳng định con đường độc lộ của Bát Chánh Đạo không phải là tự đề cao mình, mà là nhằm trả cái giá trị sáng kiến sáng tạo của Đức Phật cho Đức Phật lịch sử, để từ đó chúng ta là người tu học theo Ngài đó phải có trách nhiệm thực tập và truyền bá những lời dạy cao quý và chân sắc của Ngài. Dĩ nhiên là cái gọi này là rất khó. Khó ở chỗ là gần 20 thế kỷ qua, chúng ta đã có thói quen tiếp nhận đạo Phật qua lăng kính của Trung Quốc rồi. Bây giờ mình đi theo một cái cách khác đó, tự động nó thấy nó xa lạ. Mà cái gì xa lạ, nó tạo ra một cái phản ứng dội ngược, phản ứng đẩy lội ra. Nhưng mà rồi đó, đặt lên bàn cân giữa lời của các tổ sư Trung Quốc dạy và lời Đức Phật Thích Ca dạy, nếu là người thông minh, chúng ta phải chọn Đức Phật thôi. Giờ đã tu tập đầy đủ Bát Chánh Đạo đó, chắc chắn là cái kết quả chúng ta sẽ có mặt ngay trong cái sống hiện tại này. Nếu không thành thánh nhân, chúng ta tối thiểu cũng trở thành chân nhân đúng nghĩa và làm được Phật pháp, và mang lại cái giá trị ánh sáng Phật pháp cho những người hữu duyên để giải quyết các vấn nạn khổ đau của họ. Xin đi ngoài khác.